theo dõi tình hình thế giới thì quý ông bà anh chị em nghĩ như thế nào về năm 2008 này? Lạc quan hay là bi quan? Tiêu cực hay là tích cực? Ta thấy thế giới của chúng ta đang ở trong cái thời điểm rất là đặc biệt. Có thể chiến tranh không những đã bùng nổ ở bên Iraq rồi, nhưng mà có thể bùng nổ ở bên Iran. Bây giờ khủng bố ở bên Iraq cũng chưa có giải quyết được vấn đề gì cả. Rồi ở bên Pakistan thì đủ thứ hỗn loạn hết. Nam Hàn, vân vân, hết nước này tới nước nọ. Đừng có nói đâu xa hơn, ngay cả trong cái tiểu bang chúng ta đang sống. Mỗi ngày, hầu như mỗi ngày chúng ta thấy những cái vụ giết người, hãm hiếp, vân vân. Thế giới của chúng ta đang ở trong một cái thời điểm rất là tiêu cực. Nhiều người tìm cách xây những cái bức tường khổng lồ để phân cách giữa người này với người nọ, chia rẽ người này với người kia, xây những cái bức tường sống trong sự sợ hãi, sống trong sự lo lắng, bồn chồn, không có bình an, không có phước hạnh gì cả. Nhưng mà là con người, là con của Chúa, chúng ta sẽ phải đối diện, phải sống như thế nào trong năm 2008 này, trong năm này. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người con của Chúa, là con của Chúa, Chúa muốn mỗi người trong chúng ta, từ những người lớn cho đến những em bé nhỏ, mỗi người trong chúng ta phải là những người thợ xây những chiếc cầu đến với những người khác. Chiếc cầu yêu thương, chiếc cầu thương xót, chiếc cầu tha thứ, chiếc cầu cảm thông đến với những người khác. Đó là điều Chính Chúa Giêsu đã làm. Chúa quyết định khi Ngài đến trong thế gian, Ngài quyết định Ngài là người không phải xây những cái bức tường ngăn cách giữa người này với người khác, nhưng mà Ngài xây những cái chiếc cầu yêu thương, tha thứ đến với những người mà Ngài gặp mỗi ngày. Trong câu chuyện mà chúng ta được nghe đọc, cô Vi đọc cho chúng ta, Chúa Giêsu xây một chiếc cầu chân thật, chiếc cầu nhân từ, thương xót đến một người đàn bà Samari. Chúng ta thấy theo lịch sử thì chúng ta được biết người Do Thái, họ người Do Thái chính tông á, họ rất là ghét người Samari, bởi vì họ cho rằng người Samari là người Do Thái trước đây, nhưng mà ở chung với những người ngoại quốc, lập gia đình với những người ngoại quốc, cho nên những người Samari đó không còn là thuần túy của người Do Thái nữa. Và người Do Thái thuần túy thì nói rằng những người Samari là những người phản quốc, không có yêu đất nước gì hết. Cho nên người Do Thái thuần túy họ rất ghét người Samari, đến nỗi mà họ không có bước chân vào cái địa phận mà người Samari ở nữa. Họ xây, người Do Thái họ xây một cái bức tường thật là lớn, khổng lồ, ngăn cách giữa họ với người Samari, phân rẽ, mà cái bức tường đó không có ai có thể bước qua được. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây chính Chúa Giêsu là người phá vỡ cái bức tường truyền thống kỳ thị, kiêu ngạo của người Do Thái, và Ngài xây một chiếc cầu nhân từ, yêu thương, thương xót. Bằng cách nào? Bằng cách Ngài đi qua xứ Samari. Ngài đi ngang qua xứ Samari. Ở trong Giăng đoạn 4, Câu số 4 nói như thế này: tất cả những người Do Thái chính tông khi phải đi lên phía bắc của nước Do Thái thì họ xứ Samari thì nằm ngay gần giữa phía bắc. Họ thay vì họ đi thẳng thì con đường rất là ngắn, họ không có đi thẳng qua xứ Samari, họ tìm cách họ đi vòng lên, dầu rất là xa nhưng mà họ sẵn sàng họ đi cái con đường xa đó, bởi vì họ rất là ghét, họ rất là kỳ thị người Samari. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu, Giăng đoạn 4 câu 4 nói như thế nào, như thế này: Chúa Giêsu phải đi ngang qua xứ Samari. Chúa Giêsu phải đi ngang qua xứ Samari. Trong lúc tất cả mọi người chính tông xây bức tường thật là lớn phân cách mình với người Samari bằng sự ghen ghét, bằng sự kỳ thị, bằng sự hơn thua, nhưng mà Chúa Giêsu thì nói rằng ta phải đi ngang qua xứ Samari. Trong lúc mọi người xây tường thì Chúa Ngài xây cầu, những cái chiếc cầu nối Ngài với những người khác. Là con của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta không có lựa chọn nào hơn là phải xây những cái chiếc cầu với nhau. Trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, cha mẹ con cái với nhau, trong hội thánh chúng ta phải xây cầu. Chứ chúng ta không có xây những bức tường, chỉ có những người khủng bố họ mới xây tường mà thôi. Là con của Chúa, chúng ta giống, phải giống Chúa chỗ này, xây những chiếc cầu với nhau. Tôi không biết quý ông bà chị em suy nghĩ như thế nào về năm này 2008, nhưng mà đối với tôi, mục đích của tôi là mình phải xây cầu, xây cầu yêu thương, xây cầu tha thứ với những người chung quanh của mình. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi con cái thật của Chúa làm. Quý vị có đối kỵ với người nào đến nỗi mình không muốn gặp người đó nữa không? Có thể không có phải là lỗi của quý vị, lỗi người đó. Quý vị có cái người nào đó làm quý vị việc không có đồng ý, khó chịu về cái lời nói, về cái thái độ của họ, đến nỗi mà quý vị không muốn nhìn mặt người đó nữa không? Thưa quý vị, trong năm 2008 này, Chúa muốn chúng ta phải tìm cách xây những chiếc cầu đến với những người đó, phá vỡ những cái bức tường, nhưng mà xây những chiếc cầu yêu thương, tha thứ đến với những người đó. Và đây, thưa quý ông bà anh chị em, là ơn phước cho những người nào xây cầu. Ai trong chúng ta bắt đầu năm mới cũng muốn chúc với nhau được phước, chúc nhau, chúc anh, chúc chị, chúc ông bà được phước. Và đây là chỗ mà chúng ta nhận được ơn phước từ nơi Chúa. Trong câu gốc mà chúng ta có hôm nay, Matthew đoạn 5 câu số 8, Chúa nói như thế nào? Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, phước cho những người xây những cái chiếc cầu đối với, đến với những người khác. Không phải những người thương mình. Ở trong Luca chúng ta đọc, chúng ta thấy nếu mà mình xây cầu với những người thương mình, làm ơn cho mình làm ơn lại cho mình, thì đâu có chuyện gì để nói đâu. Những người ghét mình, những người nói xấu về mình, nghĩ xấu về mình, mình xây những cái cầu đó, những cái cầu tha thứ, yêu thương đến với những người đó. Và Chúa nói rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Nghĩa là con thật của Chúa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là phải xây cầu, xây những cái cầu yêu thương tha thứ với những người khác. Mình nói mình là con thật của Chúa mà mình gây ra những cái tư tưởng chia phe, chia đảng, mình có những cái tư tưởng xấu về người khác, mình có những cái hành động, những cái cử chỉ phân rẽ người khác, là lúc mình phải hỏi lại chính mình, mình có thật sự là con của Chúa hay không. Bởi vì lời của Chúa nói như thế nào? Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời. Không có cách nào khác hơn, chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là xây những cái chiếc cầu yêu thương tha thứ với những người khác. Còn nếu chúng ta là người mà thường xây những cái bức tường giữa người này với người khác, giữa vợ chồng, giữa ông bà, cha mẹ, con cái với nhau, giữa anh em trong hội thánh, chúng ta cần phải xét lại chính mình. Có thể lắm mình chưa phải là con của Chúa. Bởi vì lời của Chúa nói rất là rõ ràng là con của Chúa, mình phải xây những chiếc cầu tha thứ, yêu thương lẫn nhau. Không những Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu đi qua xứ Samari, nhưng mà Ngài còn nói chuyện với người đàn bà Samari nữa. Đây là một điều tối kỵ đối với người đàn ông Do Thái. Nói chuyện với một người đàn bà Samari đã đành rồi, đã tối kỵ rồi, nhưng mà đây chúng ta biết bà này là một bà tội lỗi. Bà có 5 đời chồng rồi, bây giờ bà ở với một người khác không phải là chồng của bà. Sở dĩ bà ta ra giếng múc nước lúc trưa bởi vì lúc đó ít có người nào đi múc nước lắm. Cho nên vì cảm thấy tội lỗi, vì dân chúng biết bà là người tội lỗi đầy mình, cho nên bà tránh cái giờ mà không có gặp ai hết để bà đến múc nước. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài không những đi ngang qua xứ Samari, nhưng mà Ngài nói chuyện với một người đàn bà tội lỗi mà dân chúng ai cũng biết. Và không những như vậy thôi, Ngài nói với một người đàn bà tội lỗi nơi công cộng. Chúng ta thấy ở đây, thưa quý vị, tin lành của Chúa là tin lành đến với mọi người, không có phân biệt người nào cả. Không phân biệt người tội lỗi nhiều hay là người tội lỗi. Không phân biệt người đàn ông hay là đàn bà. Không có phân biệt người giàu hay là người nghèo. Là con của Chúa, chúng ta có một lựa chọn là xây những chiếc cầu yêu thương tha thứ với nhau. Và đây là điều Chúa đã làm. Chúa xây cầu với người đàn bà, đến với người đàn bà tội lỗi này. Có thể quý vị nói, ồ, tôi có thiện ý, tôi muốn xây cầu với người đó, nhưng mà người đó không có muốn liên hệ gì với tôi nữa thì sao? Thưa quý vị, chúng ta thấy trong câu chuyện này, đọc thêm trong câu chuyện này, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến xây cầu đến với người đàn bà tội lỗi này, người đàn bà này có 2 lựa chọn. Một đó là chấp nhận gặp Chúa, và tạ ơn Chúa trong câu chuyện này bà chấp nhận, bà chịu xây cầu với Chúa và cuộc đời của bà hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà bà cũng có cái lựa chọn thứ hai là khi Chúa tới, Chúa muốn xây cầu với bà có thể bỏ Chúa đi, không có muốn nói chuyện với Chúa, không có muốn liên hệ gì với Chúa cả. Bà có lựa chọn đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết là nếu bà không có muốn liên hệ với Chúa, không có muốn đếm xỉa gì với Chúa, thì cuộc đời của bà như thế nào? Vẫn còn là một cuộc đời sâu xa trong tội lỗi. Cho nên quý ông bà anh chị em có thể nói, đúng, Chúa muốn tôi trong năm 2008 này muốn xây những cái chiếc cầu tha thứ, yêu thương, thương xót đến với những người khác, mà nếu họ không chấp nhận lỗi của họ, họ không có được cái sự thay đổi trong cuộc đời của họ. Nhưng mà nếu họ chấp nhận như người phụ nữ trong này, họ có một cuộc đời thay đổi. Cho nên họ chấp nhận khi quý vị xây cầu với họ hay là không, đó là quyền của họ. Nhưng mà sứ mạng của chúng ta, đó là chúng ta phải xây những chiếc cầu đối với những người xung quanh. Tạ ơn Chúa, chúng ta thấy ở đây cuộc đời của bà Samari này hoàn toàn thay đổi khi bà chấp nhận sự liên hệ, sự tha thứ của Chúa. Và trong chúng ta, những đời sống được thay đổi, thưa quý ông bà anh chị, là những đời sống muốn xây cầu để với những người khác. Khi quý vị nhìn xung quanh, có những người mà họ tìm cách họ xây tường giữa người này với người nọ, giữa họ với người khác, thưa quý ông bà anh chị em, họ dựa trên lời Chúa, họ là những người chưa được thay đổi. Hay là nói cách khác hơn, có thể lắm họ không phải là con của Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, Chúa muốn ban phước trên đời sống của chúng ta trong năm nay. Và đây là nguyên tắc để nhận được ơn phước của Chúa trong đời sống của chúng ta: xây những chiếc cầu đây với những người khác. Có một lần nọ, hai anh em sống về nghề nông, và hai anh em này có hai cái nông trại sát cứng với nhau. Cả hai đều sống gần gũi với nhau 40 năm, yêu thương nhau, vui vẻ, mọi sự rất là tốt đẹp. Đùng một ngày nọ, hai anh em có một cái hiểu lầm nhỏ thôi, nhưng mà vì không biết cách giải quyết đúng, cho nên từ cái nhỏ đó càng ngày nó càng lớn, cái đụng chạm đó nó lớn đến nỗi một lúc hai anh em không còn nói chuyện và không còn muốn nhìn nhau nữa, coi nhau như là kẻ xa lạ, dầu rằng vẫn còn sống gần nhau nhưng mà giống như là mặt trời và mặt trăng như vậy, giống như ánh sáng và bóng tối như vậy. Đùng một ngày nọ, một buổi sáng nọ, có một tiếng gõ cửa ở trước nhà của người anh cả, người anh. Thì người anh mới mở cửa ra thì thấy có một người đàn ông trên tay xách một bộ đồ thợ mộc, đồ nghề thợ mộc. Và người đàn ông này nói: "Ô, tôi đang kiếm việc làm, anh có bất cứ việc làm nào nhỏ hay lớn tôi sẵn sàng làm." Người anh này mới nói: "Ô, có chứ. Ông thấy không? Ông thấy cái mương đó không? Bên kia cái mương là một người láng giềng của tôi, nhưng mà thật sự người đó là em của tôi. Hôm trước em của tôi lấy xe tới đào một cái mương thật là lớn như vậy mà không nói với tôi một tiếng nào hết. Cho nên tôi sẽ cho nó biết tay tôi. Tôi nhờ ông giúp tôi một điều này. Ông thấy cái đống gỗ bên kia không? Đống gỗ lớn đó. Ông làm sao? Ông xây cho tôi một cái hàng rào cao 8 feet, thật là cứng, thật là sát, để từ bây giờ cho đến vĩnh viễn tôi không có muốn thấy miếng đất của nó, và tôi cũng không muốn thấy nó nữa. Người thợ mộc này nói: "Ô, anh đừng có lo, anh chỉ đưa cho tôi, chỉ đưa cho tôi đinh, anh đưa cho tôi cái xẻng để tôi đào đất, và chỉ cho tôi những cái dụng cụ mà anh muốn tôi xây dựng thì tôi sẽ làm điều anh rất là thỏa lòng. Thì sau khi người anh đó chỉ dụng cụ đồ đinh, xẻng, đào, lỗ, vân vân hết rồi, người anh này có công chuyện cần phải đi ra phố. Thì khi người anh đi ra phố, người thợ mộc này bắt đầu làm việc một cách rất là hăng say. Cắt gỗ, đóng đinh, làm rất là hăng say cho đến xế chiều thì mọi sự đều xong. Và trong vừa lúc xong đó thì người anh cũng từ phố làm công chuyện trở về. Về người anh mới nhìn hoảng hồn, tráo mắt lên, há miệng lên nói: ủa cái cầu ở đâu không thấy? Xin lỗi, cái tường ở đâu không thấy? Mà có một thấy một cái cầu rất là vững chắc, rất là đẹp, bắt từ miếng đất của người anh qua miếng đất của người em. Trong lúc người anh đang bực mình suy nghĩ như vậy thì người em ở đâu trong nhà bước ra, thấy người anh như vậy, và người em đưa vòng tay ra mừng quá chừng, đứng bên kia cầu nói với người anh rằng: anh ơi, anh là một người vô cùng tốt, ân hậu vô cùng, bởi vì em đã nói xấu về anh, em đã đối đãi với anh một cách thậm tệ, em đã khinh bỉ anh, coi anh không ra gì, nhưng mà anh đã xây một cái chiếc cầu quá đẹp, quá vững chắc. Em vui mừng vô cùng, và hai người đứng hai bên cầu như vậy, chạy đến với nhau, ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Trong lúc ôm nhau, tay bắt mặt mừng như vậy, hai người mới nhìn lại người thợ mộc kia. Và thấy ông thợ mộc này, ông bắt đầu, ông vác cái thùng đồ nghề lên tay ông đi. Thì người anh nói: ô, ông ơi, ông chờ thêm vài ngày nữa, tôi sẽ có nhiều cái dự án khác cho ông làm. Và người thợ mộc này nói: tôi rất muốn ở lại, nhưng mà tôi phải đi, bởi vì tôi có nhiều cái cầu khác tôi cần phải xây. Thưa quý ông bà chị em, người thợ mộc đó chính là Chúa Giêsu. Cả cuộc đời của Ngài, Ngài xây những chiếc cầu, Ngài phá vỡ tất cả những bức tường giữa người này với người nọ, giữa cả nhân loại với Đức Chúa Trời, bức tường tội lỗi. Ngài phá vỡ tất cả, và Ngài làm chiếc cầu, những chiếc cầu giữa Ngài với những người khác. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Chúa xây cầu. Chúng ta là những người con của Chúa, không có lựa chọn nào khác hơn. Chúng ta cũng là những người thợ mộc xây cầu như Chúa. Chúng ta xây cầu mỗi ngày. Mình tìm cách mình xây cầu với vợ mình, với chồng mình, ba mẹ mình, anh em mình, với những người trong hội thánh, những người làm cùng chung hãng với mình, những người bạn bè học hành chung với mình. Thưa quý vị, đó là một đời sống phước hạnh, như lời của Chúa hứa: phước cho những người nào làm cho người hòa thuận, phước cho những người nào xây những chiếc cầu đối với những người khác, ngược lại rủa sả cho những người nào xây những bức tường ngăn cản phân cách giữa người này với người khác. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người, tôi tin chắc rằng ngày mà chúng ta gặp Chúa, Chúa không có hỏi là: ô, con làm bao nhiêu tiền một giờ, hay là con làm công việc tốt cỡ nào, hay là con có địa vị nào trong xã hội, hay là con có ngôi nhà rộng như thế nào, chiếc xe đẹp như thế nào. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi mỗi người trong chúng ta: thưa quý ông bà, con đã xây bao nhiêu chiếc cầu trong lúc con còn sống? Những chiếc cầu yêu thương, những chiếc cầu tha thứ. Và tôi hy vọng tất cả chúng ta ngồi đây sẽ trả lời với Chúa rằng: lạy Chúa, con xây nhiều quá, con không còn nhớ là bao nhiêu nữa. Nếu quý vị muốn biết Chúa muốn mình làm gì trong năm này, câu trả lời đó là: thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn mỗi người trong chúng ta trở thành những người xây dựng những nhịp cầu giữa mình đây với những người khác, những nhịp cầu yêu thương, những nhịp cầu tha thứ, những nhịp cầu cảm thông, những nhịp cầu thay vì chỉ bênh vực cái quyền lợi của mình tìm cách mình bênh vực quyền lợi của người khác. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để tôi biết tôi đang xây những chiếc cầu đó? Đây là phần thực tế, rất là thực tế, thưa quý ông bà anh chị em, không có gì khó cả. Lời của Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng: người mình muốn người khác làm cái gì cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Đó là mình đang xây cầu đó. Mình xây những chiếc cầu yêu thương tha thứ đó. Những gì mình muốn người khác suy nghĩ về mình, hãy suy nghĩ như vậy đối với người khác. Những gì mình muốn người khác nói sau lưng về mình với những người khác, hãy nói sau lưng những người khác về người đó. Muốn người khác làm gì cho mình, muốn người khác suy nghĩ gì về mình, muốn người khác nói gì về mình, hãy nói những điều đó với những người khác, hãy làm những điều đó với những người khác, hãy suy nghĩ những điều đó về người khác. Đó là lúc Will và anh chị em đang xây cầu, những cái cầu đem lại phước hạnh cho Will và anh chị em trong năm mới này. Là con thật của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, khác với những người khủng bố. Là con thật của Chúa, chúng ta là những người xây những chiếc cầu yêu thương, tha thứ, thương xót, cảm thông. Và đó là một đời sống phước hạnh. Cầu xin Chúa cho mọi người trong chúng ta, không phải khi chúng ta chúc phước cho nhau là anh được phước trong năm mới này, nhưng mà cầu xin Chúa cho chúng ta, như lời Chúa nói, phước cho những kẻ làm. Hãy làm, ơn phước của Chúa sẽ đến trong đời sống với ông bà chị. Hãy xây những cái chiếc cầu giữa mình với người khác. Người đó họ không chấp nhận, đó là cái lỗi của họ. Nhưng mà mình, sứ mạng của mình, thiên chức của mình là xây cầu đây với những người xung quanh. Đó là một cuộc đời phước hạnh. Và tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Mọi người trong chúng ta, xin chúng ta đồng đứng lên, hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Có thể năm 2007 là năm phước hạnh trong đời sống của quý vị. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho quý vị tiếp tục sống làm như vậy, và làm còn hơn như vậy nữa. Nhưng mà có thể năm 2007 là năm mà có những cái rắc rối mà chính mình gây ra. Có thể là những cái bức tường mình gây ra, mình xây lên, thay vì mình xây những chiếc cầu. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có một cái khởi đầu mới trong năm mới này. Những gì Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể thưa với Chúa ngay giờ phút này.